Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, khi mùa xuân vẫn còn ở với chúng con. Chúng con xin Chúa chúc lành cho đời của chúng con. Dù đời của chúng con có những ngày có vẻ như mùa đông, cũng có những ngày nóng như mùa hạ, có ngày hơi buồn như mùa thu, nhưng xin Chúa cho chúng con lúc nào cũng thấy mình ở sống trong mùa xuân, đơn giản vì Chúa chính là mùa xuân của cuộc đời chúng con. Con xin dâng giờ học hỏi này cho Chúa Thánh Thần. Xin Thánh Thần đến với giúp chúng con hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
người thương thắng
hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm,
nhuận thắm xác hồn tràn
lan ơn thiên. Mời anh chị em lấy tin mừng Thánh Matthew chương 5 câu 38 đến 48. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chị em ngồi.
Câu số 1 là thế này, hãy đọc Matthew chương 5 câu 21 đến 48. Anh chị em bảo là một đoạn rất là dài. Thì câu hỏi là thế này, Đức Giêsu đã mấy lần đưa ra những phản đề? Phản đề tức là trong đó có câu là anh em đã nghe luật dạy người xưa thế này, còn thầy nói vậy nè, đó, thầy nói vậy nè, như thế được gọi là một phản đề. Tức là Giêsu có vẻ như là nói ngược, có vẻ như thế, đối với luật Môsê. Vâng, thế thì anh chị em thử xem là như thế, trong năm 21 đến 48 là có mấy phản đề, chắc chị làm được không ạ? Chị có làm được không? À chưa nè, đây vâng, mời chị. Những người đã đi tuần trước thì chắc là dễ hơn. Vâng, chị đọc vào những số cho người ta dò được. Vâng.
Câu 21, chúng ta giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
chỉ đọc những câu có cái câu phản đề, một câu đầu thôi. Vâng.
Vâng. Thứ hai là câu 27, anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Và câu 31, luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết.
Đó, tức là khác.
Dạ. Câu 33, anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết. Câu 38, anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự với người ác. Câu 43, anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.
Hết chưa? Cảm ơn chị. Vâng, như vậy anh chị em thấy ít nhất anh chị em nhớ được số 6 á nhỉ. Đấy. Cái gì còn nữa, vậy ngừng lại số 6 này. Đấy, trong đoạn đó là có những cái phản đề như vậy. Bởi vì Đức Giê-xu cương trước mỗi một cái phản đề thì lại nói là anh em hồi xưa nghe dạy như vậy, luật Mô-xê dạy như vậy, còn tôi á, giờ tôi dạy như thế. Vâng. Thế chị có thích nói số 7, số 8 là ở đâu không? Nó phải có không, mới lại không. Vâng, nhưng mà ở đây đang nói đến cái có nói là hồi xưa dạy thế này rồi bây giờ thế này, đó phải có cái cấu trúc đó mới được. Bây giờ trước hết đó là sau rồi. Bây giờ câu số 2 nha. Câu số 2, tôi sẽ mời anh chị em đọc 3 câu ở trong sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Đệ Nhị Luật, và từ đó anh chị em trả lời xem, anh chị em trả lời xem luật cụ ước có dạy người ta trả thù không? Có biểu người ta trả thù không? Có cho phép người ta trả thù không? Đó, vâng, ai thích câu này ạ? Ai đã đọc? Vâng, chị Hồng Tiên.
Thưa cha, sách Xuất Hành đoạn 21 câu 23 đến 25. Nếu có gây tổn thương thì ngươi phải lấy mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm. Lê Vi đoạn 24 câu 20. Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Nó đã làm cho người khác mang tật thế nào thì người ta cũng sẽ làm cho nó như vậy. Đệ Nhị Luật đoạn 19 câu 21. Mắt anh em đừng nhìn mà thương hại, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.
Hôm nay chị nói 21 là hàm mắt phải không? Không biết, không thấy được đấy, chị người khác mới thấy rồi. Vâng, tức là như vậy là anh chị em thấy, hỏi liền này, có ai trả lời được câu này không? Câu này là vui nhất á, hỏi dựa trên những câu vừa rồi thì luật cựu ước có dạy người ta trả thù không? Có biểu người ta trả thù không? À, câu này khó, ngày mới nghe vậy tưởng dễ chứ không phải dễ đâu. Rồi có chị có sẵn sàng dám trả lời, chị đọc như vậy đấy mà dám trả lời không?
Thưa cha, con đọc qua 3 cái đoạn đó thì con thấy là luật cựu ước là cho phép người ta trả thù.
Tức là chị thấy là cho phép trả thù, mà cho phép trả thù như thế là trả thù theo cái nguyên tắc nào vậy?
Tức là cái người khác mà làm cho mình cái điều gì thì mình trả thù lại, mình làm lại cái điều đó. Mình làm thiệt hại mình cái điều gì thì mình làm thiệt hại lại cái điều đó.
Có thiệt hại như vậy có y chang không?
Y chang.
Tức là y chang, tức là nó bẻ răng cửa thì mình bẻ nó răng cửa, không được phép bẻ răng hàm. Răng hàm là lão liếu, đấy không được. Nó bẻ tay phải thì bẻ nó tay phải, nhất là nếu nó bẻ mình tay trái mà mình lại bẻ nó tay phải thì tội nó quá, bởi tay phải tốt hơn. Vâng, anh chị em hiểu đấy. Như thế là anh chị em thấy cái luật mắt đền mắt, răng đền răng là như thế, nó là luật mới nghe như thế thì cũng thấy nó có tính gì? Tính gì? Công. Công bằng không? Đấy, cũng có vẻ công bằng nhỉ. Đấy cũng nghĩa là có vẻ là công bằng ạ. Và anh chị em, vâng, thế nào chị? Đấy là có là thứ nhất luật mới nghe cũng công bằng, nhưng mà cũng nên để ý là chị Tiên này Di trả lời là có vẻ như là luật đấy cho phép trả thù, nhưng chị đều bảo không, nhưng mà không biểu người ta trả thù, không ai dạy trả thù hết á, nhưng mà có thể là cho phép à. Và cho phép như thế lại vẫn dựa trên cái luật công bằng, đồng ý không nào? Thế thì thử hỏi anh chị em là trước khi có cái luật công bằng này, là cái luật mắt đền mắt răng này đang, thì có luật gì ạ? Vâng, câu hỏi của tôi, chị thấy trước khi có cái luật công bằng này, tạm gọi là luật công bằng đi, mắt đền mắt răng đền răng, thì trước khi có luật đó thì có luật gì ạ?
Con lại nói là cái luật đó là tuy là thấy nó có vẻ là công bằng, nhưng mà nó cũng là một cái luật của lòng thương xót, bởi vì nó hạn chế được cái sự báo thù. Nó chỉ có báo thù trong những cơ quan này, đền cơ quan này thôi, nhưng mà cái mạng sống người ta cũng vẫn được bảo toàn à.
À, tức là ý chị nói là trong những đoạn văn ta đọc không có đoạn văn nào nói là lấy mạng, là có không vậy? Có chỗ nào lấy mạng không?
Dạ, nhưng mà cha có đọc thôi mà không có
giết đạn. Ủa, có đọc, có lấy mạng không? Có mạng đền mạng mà, uống đấy có đọc là mạng đền mạng á chứ không phải. Có không? Có anh có đấy, có mạng đền mạng. Chị thấy chỗ nào đọc là to?
Dạ, câu 23. Nếu
cái gì 23 chứ?
Xuất hành chương 21 câu 23.
Rồi, rồi.
Nếu có gây tổn thương thì ngươi phải lấy mạng đền mạng.
Đó, là người ta chết rồi mình làm lên đấy rồi, như vậy rồi nghe. Thế thì anh chị em biết ấy, cái luật này kể ra ông hơi tàn ác thiệt. Tức là mắt đến mắt, mạng đến mạng thì có vẻ như là công bằng, nhưng cái luật công bằng này ấy, là nó có một chút, cái luật này tuy nó vậy nhưng mà nó có tiến bộ hơn luật gì? Lúc nãy tôi có nghe anh chị em nói hơn luật gì? Luật rừng. Tức luật rừng, luật đúng rồi, luật rừng là mạnh điều. Nhưng cái luật rừng này nó còn có nghĩa là nếu nó giết con tôi thì tôi giết cả làng nhà nó. Anh chị em hiểu không? À thế đấy, là giết cả làng luôn đấy. Và ở Việt Nam, đúng rồi, ở Việt Nam có cái gì nhỉ? Nếu đụng lên vua là gì? Chu di tam tộc ạ. Đấy, thế là một người phạm cái tội gì đấy, thì cũng phản quốc chẳng hạn, thì không phải chỉ người đấy phạm tội, là cái anh này phạm tội thì anh ta phải bị giết vì đã chống lại vua. Nhưng đấy, tam tộc là mấy gì? Ồ, ba đời. Và như thế là coi như tiệt nòi luôn rồi. Tức là đi xuống cháu, thành là khi mà có như vậy, người ta phải cố gắng giấu đi một đứa cháu nào đó để mà đi trốn đó anh chị em. Thành ra đấy, thành ra anh chị em thấy mới nghe cái mắt đèn mắt răng này răng là thấy cũng tàn nhẫn ấy. Nhưng mà thật ra nó vẫn đã khá hơn cái luật rừng ạ, và cái luật là giết nhiều hơn nữa. Vâng, như vậy anh chị em thấy ạ. Đấy, thế thì vâng, nhưng mà tôi cũng thích cái chữ là có vẻ như là cho phép trả thù nhưng lại không dạy người ta trả thù, không nói là nhớ nghe chưa, đứa nào nó bẻ răng mày thì mày phải bẻ răng lại, không có cái luật nào là phải bẻ răng lại cả. Đấy, thế thì vâng, thế thì bây giờ thử hỏi câu sau ạ. Đó là phải hiểu câu mắt đền mắt, răng đền răng, vết bầm đền vết bầm, vết bỏng đền vết bỏng, mạng đền mạng, phải hiểu câu đó như thế nào cho đúng. À, có một câu tôi hỏi anh chị em, câu này là dễ nhất, một con cũng hay dường cho chị Phụng nè. Hỏi vào thời Đức Giêsu thì người ta có còn theo cái luật là mắt đền mắt, răng đền răng không? Có hay không? Không ạ, hết rồi. Vào thời Đức Giêsu không còn giữ cái luật đó, anh chị em hiểu không? Đó, thành ra anh chị em có thể yên tâm là cái ngay cả cái luật mắt đền mắt nó cũng không phải là kéo dài mãi. Nó là có một sự tiến bộ, có một tiến bộ rồi, nhưng mà sau đó thì người ta cũng không xài. Và vì và sau này nếu mà có những cái trường hợp như thế thì người ta thay vì bắt mà thay vì mắt đền mắt thì người ta có thể bắt phạt. Anh chị em hiểu, tức là bồi thường một cái tiền nào đó để mà bù lại cho cái điều mà đã gây ra. Vâng, thế thì bây giờ tôi hỏi anh chị em, thế thì bây giờ cái câu hỏi là phải hiểu câu mắt đền mắt, phải hiểu như thế nào cho đúng. Đấy, vâng, đấy, và đấy, thế thôi, đấy. Tức là như vậy anh chị em, mắt đền mắt ở đây là câu hỏi thế này cho nó rõ hơn ạ. Đó là khi Đức Giêsu nói rằng
là không có theo cái mắt đèn mắt đó, đấy, thế thì không theo mắt đèn mắt thì như thế là Đức Giêsu định nói gì, có ai đúng không ạ? Đấy, vâng. Câu hỏi của tôi hơi tối nè, anh chị em không ra được. Phải hiểu Đức Giêsu không chấp nhận là cái luật là mắt đền mắt đó, và ngài đòi cái sự tha thứ đấy. Thế thì câu hỏi như thế này có được không? Đó là nếu mà không chấp nhận mắt đền mắt là như thế, có chết Đức Giêsu có chấp nhận báo thù không? Không chấp nhận báo thù, và như thế là cũng không chấp nhận bạo động. Và như thế nếu không mắt đền mắt thì như thế, nếu mà theo dường như theo Phật giáo cũng có ý tưởng này, đó là nếu như thế là mình lấy cái gì để báo oán nè, lấy vợ ở đây con là người ta nói lấy ân báo oán, vâng đó. Và mà anh chị em đừng quên là cái chữ mắt đền mắt ở đây đó là phải hiểu đó, là nó có tính đang hai người giữa cá nhân với nhau đó, mà người kia làm hại mình đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, thế thì ở đây vâng, thế thì ở đây Đức Giêsu ở đây đấy nghe đấy, thành ra ở đây là đang nói chuyện mắt đến mắt, ở đây là đang chuyện giữa xung đột giữa các cá nhân với nhau chứ không phải là tập thể hay ở trong xã hội. Vâng, bây giờ anh chị em theo qua câu số 3. Vâng, số 3 đi. Vâng. Câu số 3 là Đức Giêsu đấy thì trong Cựu Ước đấy, như anh chị em đọc 3 câu thì thấy có vẻ như là chấp nhận cái mắt đến mắt, mặc dù đến thời Đức Giêsu là cũng không có ai làm như thế đâu. Còn Đức Giêsu thì dạy chúng ta là khi thái độ nào đối với những kẻ ác, có ai đọc cho tôi Matthew 5:39.
Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Vâng, như thế anh chị em thấy ở đây Đức Giêsu nói cái luật mắt đền mắt, răng đền răng là chúng ta nghe đọc 3 đoạn thấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đức Giêsu mới nói thế này: thầy nói với anh em đừng có chống cự người ác. Đấy, cái người ác là cái người đang làm hại tôi. Đấy, thì tôi không chống cự lại họ. Và Đức Giêsu còn đề nghị một cái điều nữa, đó là nếu mà vâng đấy, thế thôi, như vậy là câu đó được rồi ạ. Anh chị em thấy Đức Giêsu đề nghị chúng ta là không chống cự lại với người ác, và câu hỏi của tôi thì đã rõ rồi, Đức Giêsu dạy người ta đừng chống cự người ác, như thế có nguy hiểm cho xã hội không?
Thưa cha, vừa có lại vừa không. Thưa cha, có ở chỗ là nhiều khi mà người ta làm ác cho mình quá mà mình không có tự vệ thì mình sẽ bị coi là hèn yếu, hoặc là mình không có tiếng nói để minh định cái điều đó là phải trái, thì người ta sẽ lạm dụng cái sự ác, và người ta thậm chí con thấy ngay trong bệnh viện vậy, người ta thủ ác bằng cách người ta đến ngay phòng cấp cứu mà người ta đâm cái kẻ ác đó nữa, cái đâm rồi còn đâm nữa. Rồi theo con thì còn cái không có nghĩa là khi mà cái ác mà chống trả bằng cái ác thì cái ác nó sẽ chồng chất lên, nó sẽ hành sâu hơn và nó làm cho cái mối thù đó càng ngày nó càng lớn, nó càng sâu sắc thêm, theo con là như vậy.
Rồi, cảm ơn anh Tâm, câu hỏi này là khó trả lời đấy. Nếu Đức Giêsu nói với chúng ta rằng đừng chống cự lại người ác, như thế có nguy hiểm gì không? Chị Hồng Diễm, chị sẽ trả lời câu này.
Thưa ca, theo con thì xét vào một mặt nào đó, nếu mà kẻ ác ra tay mà mọi người đều không dám chống cự thì dần dần sẽ kẻ ác sẽ lộng hành hơn, vì họ biết là họ ra tay thì ai cũng sợ họ, họ càng ngày họ càng lộng hành hơn.
Cảm ơn chị, có ai thêm không?
Dạ thưa cha, thì bản thân con nghĩ rằng không, bởi vì con nhớ tới hồi xưa mẹ con có dặn là một sự nhịn chín sự lành, thì con ấy cảm thấy rằng việc của Chúa Giêsu nói đến ở đây thì không có gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng mà nếu như lấy oán báo oán thì sẽ gây ra mối thù truyền kiếp, giống như là đời đời cứ trả thù hoài. Nhưng mà hồi xưa coi phim kiếm hiệp cũng có nhiều nói rằng khi tha thứ cho nhau á thì sẽ giống như Romeo và Juliet á, hai người yêu nhau nhưng mà cuối cùng vì sự tha thứ mới giải thoát được cái mối thù này. Thì việc mà Chúa Giêsu đưa ra, con nghĩ rằng không.
Cảm ơn. Con tên gì ạ?
Tên
con tên Phượng.
Vâng, cảm ơn Phượng. Vâng, có ai? Vâng, tới.
Dạ, thưa cha, theo con lời dạy của Chúa Giê-xu sẽ gây nguy hiểm cho những ai mà làm ngược lại, còn không gây nguy hiểm hay là có lợi, kể cả về phần thân xác, kể cả phần linh hồn cho cái người mà làm theo. Tức là ví dụ như người ta nói, Đức Giê-xu nói là đừng chống cự người ác. Nếu người ác hiểu kia người Công giáo sống theo lời này, họ không có chống cự người ác, cho nên họ cứ đà như vậy mà họ làm điều ác, cứ làm thoải mái, bởi vì người Công giáo không có chống cự điều ác, thì điều đó là sinh ghi sự nguy hiểm. Còn nếu người Công giáo làm theo, tức là họ không chống cự người ác, họ cứ làm ác nhưng mà họ vẫn chịu đựng, hay là không có nói nhưng không trả thù như những người đã trả lời trước, thì sẽ có hòa bình. Còn nếu cứ trả thù nhau, trả thù đi trả thù lại, thì chiến tranh sẽ xảy ra, và đó là nguy hiểm. Còn hiểu theo một khía cạnh khác nữa là Chúa nói đừng chống cự người ác, cũng không có nghĩa là khi người ta mang dao đến người ta chém mình thì mình cứ ngồi trơ trơ ra đó để cho người ta chém, nhưng mà mình phải chạy trốn, mình phải tìm cách để thoát ra những mối nguy hiểm đó, nhưng mà không làm hại người ta ít nhất có thể. Con xin hết đấy.
Cảm ơn anh Tới. Vâng. À vâng, chị Yến hả?
Thì cha, con nghĩ đơn giản này, Chúa Giê-xu bảo người ta đừng chống cự người ác là với cái cá nhân với nhau. Nhưng mà nếu mà về phía cha, câu hỏi của cha là có nguy hiểm gì cho xã hội thì nó về tập thể. Ví dụ như trường hợp phá thai đó cha, đó cũng là cái hình thức ác chứ. Thì mình phải có cái biện pháp ngăn chặn. Theo con nghĩ vậy đó cha.
Còn cha. À, thưa cha, trong huấn ca 12 câu 4 tới câu 7 thì trong câu 6 có nói: vì chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi, người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo. Vậy thì nếu mà mình tính thác vào Chúa phó thác, thì quyền trừng phạt và quyền trả oán là quyền của Thiên Chúa. Nếu mình tin tưởng hoàn toàn thì Chúa sẽ ra tay. Còn mình cứ nghĩ theo ý mình là mình ý mình thì không bao giờ giống ý Chúa hết, thì mình sẽ chống cự lại. Mình nói là nếu mà mình không trừng trị nó thì càng ngày nó cái ác nó sẽ tràn lan. Nhưng mà không phải như vậy, tất cả đều trong bàn tay của Chúa. Nhưng mà có một trường hợp nữa là nếu mà một đất nước muốn chống lại giúp quân thù thì có được không cha?
Hỏi kìa.
Tại vì
không còn cầu xin. À vâng, thế có ai? Một người cuối cùng thôi. Vâng. Một người cuối cùng.
Thưa cha, thì con theo con á, thì là Chúa đã dạy chúng ta như vậy thì chúng ta cứ hãy nghe lời như thế. Thành ra chúng ta không có chống lại, tại vì khi mà chúng ta chống lại là sẽ có một cái sự phản kháng lại. Thì cái đối phương khi họ thấy mình phản kháng thì họ thích lắm, họ càng làm. Thành ra nếu mà bây giờ mình không chống cự thì giống như họ đấm vô cái bị bông á, họ quê quá họ không đấm nữa.
Vâng, thì xin cảm ơn. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái câu mà Đức Giê-xu nói đừng chống cự lại người ác đó là một câu mà có ảnh hưởng đấy. Và tôi có hỏi là nếu mà cái câu như thế thì có gây nguy hiểm gì cho xã hội không? Câu hỏi này cũng có ý cài. Có chị Yến, chị để ý gây cho xã hội không? Thưa anh chị em, đấy, thành ra khi nói đến đừng chống cự lại người ác á, thì ở đây cũng muốn nói đến những cái người mà họ làm hại mình, mà có tính cách giữa cá nhân. Thí dụ như tôi bị một người khác làm cho tôi tổn thương, thì ở đây chứ không phải ở đây trên bình diện xã hội, ở đây không nói xã hội. Thí dụ như lúc nãy chị Trác hỏi câu rất là hay, chị hỏi vậy chứ người ta đem quân đến người ta đánh nước mình chẳng hạn, như thế là người ác rõ, thế chả lẽ mình cứ dâng nước cho người ta? Đấy, câu hỏi cũng hay. Hay là trong xã hội có rất nhiều cái sự xấu sự dữ, thí dụ như nạn tham nhũng chẳng hạn, hay là nhất là nhiều cái tệ nạn khác. Thế đứng trước cái sự ác hoành hành trong xã hội, thế là mình khoanh tay à? Mình bảo không sao, cứ để cho nó như thế, mình đừng có chống cự lại anh chị. Và đây là câu hỏi hay cho anh chị em. như thế có nên dẹp bỏ cảnh sát và công an không? Đức Giêsu nói vậy, con nên Đức Giêsu bảo đó, đừng có chống chừng người khác, đứa nào nó muốn làm gì làm thôi, đừng có cảnh sát thì hết đó, kệ nó. Không, đúng không ạ? Đấy, Đức Giêsu khi nói đừng chống cự lại người ác, ngài có định dẹp bỏ quan tòa không? Tôi thôi khỏi phải xử nữa, trời ơi kệ nó, đứa nào nó muốn làm gì thì làm. Không ạ, đấy, như vậy anh chị em mới thấy là có si, mình có nguy cơ một tí hiểu lầm. Khi Đức Giêsu nói chống cự lại người ác ở đây cũng muốn nói đến những cái đụng chạm giữa cá nhân anh chị em ạ. Những cá nhân, thế thì khi mà có những đụng chạm đến cá nhân như thế mà ngài nói với chúng ta là đừng có chống cự lại người ác đó, đó. Thế thì Đức Giêsu chỉ dạy cái thái độ của mình là thái độ khi mà người khác xúc phạm đến tôi thì tôi tha thứ, thì tôi không trả đũa. Anh chị em biết trả đũa chữ đấy cũng hay, tức là nó vừa mới bập tai tôi một cái tôi bộp nó 5-6 cái liền ấy, chẳng hạn nó chưa làm ăn gì được nó đã bị rồi trả đũa. Và như thế tôi cũng không đấy, không trả thù, và như thế có nghĩa là tôi hiền lành. Anh chị em nhớ tụi mình có cái mối phúc là phúc cho ai hiền lành. Thì nên tôi nghĩ cái thái độ đối với kẻ ác là như thế. Vâng. Chứ Đức Giêsu không có đòi bỏ hay là đòi để cho. Và như thế người Công giáo lại vẫn phải có cái trách nhiệm khi đứng trước sự dữ ở trong xã hội đấy, là vẫn phải có trách nhiệm để mà đứng lên để mà làm cho cái xã hội nó tốt hơn đấy, thế. Chứ không phải là không được bỏ đâu. Nhưng mà trái lại trong tương quan với nhau thì có khi lại mình lại chấp nhận bị thiệt thòi, anh chị em hiểu. Và cái chấp nhận thiệt thòi như thế là cũng khó lắm ấy. Nhưng mà Đức Giêsu ở đây mời như vậy rồi thì anh chị em hiểu rồi phải không? Đấy, tức là không xã hội là khác nha, còn cá nhân khác. Có khi người ta làm hại tôi hay nói xấu tôi hay là làm cho tôi bị mất tiếng, bị nhục nhã, bị thiệt thòi, có khi tôi nói thôi thì chịu vậy, tôi cho người đó vay tiền và người đó xù, tức là người đó xù và người đó giờ không trả, người đó nói chúng tôi không trả được, thế thì có khi mình cũng phải chịu vậy. Vâng, anh chị em thử qua câu sau xem ạ. Đấy, thế thì ở đây câu sau, câu số 4 là thế này. Như vậy Đức Giêsu đưa ra nguyên tắc đầu tiên đó là gì? Là thứ nhất là đối với nhau, chúng ta với nhau đây này, thì chúng ta không chống lại á những người ác á. Và anh chị em biết đó là cái này đó là ông Gandhi là thích lắm ấy, thích câu này lắm. Với vì và từ đó ông ấy đã sinh ra đã sinh ra cái thuyết gọi là thuyết gì anh chị em nhỉ? Bất bạo động, bất bạo động, bất báo phục. Tôi không đối lại, tôi không dùng bạo động. Và người ta chơi tôi bằng bạo động nhưng tôi không đáp lại như thế. Vâng. Và như thế đúng là như lúc nãy đã nói, chúng ta không lấy ác báo ác nhưng mà lấy ân báo oán. Và giống như chị Trác lúc nãy đã nói một câu cũng khá quan trọng. Tôi để cho Thiên Chúa làm việc. Đúng là tôi bị lép vế, đúng là tôi bị tổn thương, đúng là tôi là nạn nhân và tôi không tự tôi trả thù. Tôi để cho Chúa, nếu Chúa muốn thì Chúa lo chuyện đấy. Chuyện đấy không phải là chuyện của tôi. Đấy. Vâng, thì anh chị em thấy là cái thái độ mà để cho Chúa làm việc là thái độ được lắm. Bây giờ câu số 4 này, có chị Lan, chị đang sẵn sàng lắm rồi. Sau khi dạy ta cái nguyên tắc ở câu 539A, tức là đừng có chống lại người ác, thì Đức Giêsu ở đây câu hỏi này dễ là nêu ra mấy trường hợp cụ thể để minh họa. Đấy, thì có mấy trường hợp. Thứ hai là các trường hợp này theo ý anh chị em nó cũng chủ quan ấy, thì càng lúc những trường hợp này càng lúc càng căng lên hay là dịu đi? Mấy trường hợp ạ? Vâng.
Sau khi dạy đừng chống cự người ác, Đức Giêsu tiếp tục nêu ra bốn trường hợp để minh họa. Thứ nhất câu 39b, thứ hai câu 40, thứ ba câu 41 và thứ tư câu 42. Các trường hợp này càng lúc càng không căng lên và cũng chẳng dịu đi. Chỉ như trường hợp câu 39b, xin đừng hiểu nhầm ý mà chìa má khác cho người ta vả. Tình yêu là thượng sắc. Đức Giêsu muốn tiến xa hơn luật pháp để vươn đến với sự cao cả bằng cách bãi bỏ sự lấy oán trả oán khi chính mình bị xúc phạm. Câu 40, hãy để cho nó lấy cả áo ngoài, không có nghĩa là Đức Giê-xu đề cao lối sống cam chịu sự bất công, không phải thế, nhưng là tha thứ và yêu thương, lấy ơn mà đền oán. Vì mọi người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa và anh em với nhau. Câu 41, hãy tình nguyện đi với người ấy hai dặm, lấy tình yêu mà báo đáp sự phiền phức. Câu 42, ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đức Giê-xu không có ý nói chúng ta phải cho vay hay đưa tiền cho bất cứ ai xin. Nếu thế thì bạn sẽ bị phá sản. Người muốn dạy rằng Kitô hữu cần sống quảng đại, ta giúp làm một người còn hơn ngoảnh mặt làm ngơ với một người đang thật sự khó khăn bế tắc. Giáo huấn của Đức Giê-xu khó thì khó thật, nhưng không phải là không thực hiện được, nên không có gì là căng. Là một môn đệ Đức Giê-xu thì phải tha thứ và yêu thương, phải biết loại bỏ những chướng ngại trên con đường đến với Thiên Chúa, lấy tình yêu mà báo đáp sự lăng mạ, lấy sự bất công và sự phiền phức và sống quảng đại. Xin hết.
Cảm ơn chị.